Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tứ Biên Tập 13 Lá thư số 60 Thư trả lời Niệm Tây Đại Sư Năm Dân Quốc 20 1931 Niệm lớn thấy Phật lớn Niệm nhỏ thấy Phật nhỏ Cổ Đức giải thích Niệm lớn tiếng thì thấy được thân Đức Phật lớn Niệm nhỏ tiếng thì thấy được thân Đức Phật nhỏ Cũng có thể giải thích là Niệm với cái tâm lớn thì thấy được thân Đức Phật lớn Dùng Đại Bồ Đề Tâm niệm Phật thì sẽ thấy được ấn thân thân diệu của Phật hoặc báo thân Đây là thuyết của Quang Lời này trích từ sách khác chứ không sâu lục trực tiếp từ Kinh Đại Tập ra Quang sinh ra liền bị bệnh mắt Ngoài 40 tuổi chẳng thể thường xem kinh Vì thế chưa thể đọc hết toàn bộ Đại Tạng Kể từ năm Dân Quốc thứ 7 1918 đến nay Suốt ngày bận biểu trả lời thư Đúng là không rảnh rỗi để xem kinh Nay một lực yếu đến tột cùng Có lúc còn phải thức đêm Để lo tiếp chuyện bút mực ban ngày Khổ sở hết sức Tính năm sau ấn dật vĩnh viễn Chuyên trì Phật hiệu cho hết tuổi thừa Pháp niệm Phật Há nên trách chặt vào lề lố nhất định Cổ nhân lập ra phương pháp Giống như tiệm thuốc Có đủ các loại thuốc Cách dùng của chúng ta Là phải phù hợp với tinh thần Khí lực và thiện căn xưa kia của chính mình Niệm Phật lớn tiếng hoặc nhỏ tiếng Hoặc niệm kim cang hoặc niệm thầm Không cách nào chẳng được Hễ hung trầm chẳng ngại gì niệm lớn tiếng Để đẩy lùi cơn hung trầm tán loạn thì cũng được Nếu thường niệm lớn tiếng ắt sẽ đến nỗi bị bệnh Đừng nói người thông thường trở nên thường niệm như vậy Giống người hết sức khỏe mạnh cũng trở nên thường như thế Trong một ngày hệ nóng thì bỏ bớt áo Lạnh thì mặc thêm áo Hạ nên đối với một pháp niệm Phật để liệu sanh tử Lại chắc chắn cứng vào một pháp nhất định Chẳng chọn lấy pháp thích nghi Hạ có còn được gọi là biết pháp hay chăng Lại còn có người đề xướng Lần chuỗi nhớ số Cách này vừa có lợi vừa có điều tệ Lợi là mỗi một câu niệm Lần một hạt chẳng dễ dãi lướt qua Thì tâm dễ quy về một mối Điều tệ là khi tịnh tọa mà lần chuỗi Thì tâm ắt khó an định được Lâu ngày sẽ thành bệnh Hơn nữa Tinh thần con người mỗi khác Hà nên chấp vào một pháp Chẳng biết điều chỉnh thêm mỗi việc ư Phàm là mọi người cùng nhau tu trì Nên căn cứ theo tinh thần của mọi người Để liệu định riêng biệt Cá nhân tu trì cũng phải chiếu theo Tinh thần của chính mình mà định Đâu có pháp chích cứng Buộc mọi người đều phải tuân thủ ư Sau khi dùng tinh thần đến tục cùng rồi Nếu không lui sụp lười nhát ắt sẽ đổ bệnh Lượng theo sức mình mà làm sẽ có ích không bị tổn hại Chủ thích Bảo Vương Luận Gọi đủ là niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận Do Phi Tích Đại Sư Soạn vào năm Thiên Bảo Nguyên Niên năm 742 Sư coi niệm Phật Tam Muội là vua của các Tam Muội Cho nên gọi niệm Phật Tam Muội là Bảo Vương Tam Muội Nội dung bộ luận này Đề xướng vạn thiện đồng quy Ba đời đều cùng tu niệm Phật Luận này dẫn chứng rất nhiều Kinh Sách Tịnh Độ, dung thông những tư tưởng của Pháp Hoa, Bát Nhã, Đại Bảo Tích, Đại Tập, Thập Trụ, Tỳ Bà Xá Luận, vân vân. Sách này được Ngài Ngẫu Ích đưa vào trong Tịnh Độ Thập Yếu vào năm Vạn Lịch 36, 1608, đời Minh Thần Tông. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao tục biên quyển thường. Lá thư số 61, thư trả lời cư sĩ niệm Phật. Hôm qua nhận được thư Khổng Ngăn Cảm Khái than thở: đã biết căn bệnh, lại biết thuốc chữa, chẳng chịu uống ngay, lại còn hỏi han thuốc men, há chẳng phải là vô sự sanh sự? Còn như niệm Phật cũng được, niệm Quan Âm cũng được, cần gì phải lắm phen so đo thừa thải như vậy? Do nỗi khổ trong mặt kiếp nặng nề, Đức Quan Âm lòng bị sâu xa, nên quan thường khuyên người khác niệm kèm thêm danh hiệu Ngài, để mong mau được Ngài từ bi che chở. Niệm Phật cũng chẳng phải là không được cảm thông, mà niệm Phật cũng không phải là chẳng thể niệm kèm thêm danh hiệu Quan Âm. Chuyên niệm hay kim niệm đều được. Đức Phật cũng từng dạy con người niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, vì thế biết là hoàn toàn chẳng chờ ngại gì. Nếu niệm Di Đà cầu sanh Tây Phương, lại niệm Dược Sư cầu sanh Đông Phương thì không được. Còn Di Đà và Quan Âm là cùng một sự, nhưng Đức Quan Âm bị sâu nguyện nặng nên thường kiếm niệm để mong mau được cảm thông. Tất cả những thứ nghị luận thừa thải đều là chẳng cần thiết. Cổ nhân nói: tuân theo điều đã nghe, hành điều đã biết. Hai câu ấy chính là khuôn phép để tu trì chân thực vậy. Quán Âm chính là quá khứ cổ Phật, làm bậc phụ tá Đức Di Đà. Niệm Quán Âm cầu sanh Tây Phương vẫn có thể được như nguyện, có gì là không được? So sánh những công đức niệm Quán Âm, Địa Tạng, Di Đà, vân vân, chính là nhằm khiến cho người ta phát tâm quyết định niệm Phật, chẳng có ý niệm đối với mà thôi. Nếu chấp chí cứng vào lời ấy, chẳng hiểu được ý, sẽ trở thành oan uổng cho Đức Phật. Hiện thời mọi người đều đang trong cảnh hoạn nạn, hãy nên nói với hết thảy mọi người, để giải trừ hoạn nạn chỉ có một cách là sửa lỗi hướng thiện, đôn đốc luân thường, chí thành khẩn thiết xưng niệm danh hiệu Quán Âm, ấy là diệu pháp độc nhất vô nhị. Bất luận các sự nguy hiểm như nước lửa, đau binh, vân vân, và bệnh tật do oán nghiệp, thuốc men chẳng thể trị được, nếu chịu tuân theo những điều vừa nói trên đây, chắc chắn sẽ gặp dữ hoa lành, gặp nguy thành an, và oán nghiệp tiêu diệt, không uống thuốc mà đành bệnh. Nhìn vào thời cuộc hiện tại nguy hiểm muôn phần, nếu chiến sự xảy ra, cả nước không một chỗ nào yên vui cả. Dẫu là chỗ chưa bị chiến tranh lan đến, thì cái họa thổ phỉ so với chiến tranh còn khốc liệt hơn nữa. Hãy nên bảo hết thảy già trẻ, trai gái đồng niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngoài trừ cách này ra, không có cách tốt lành nào khác. Đối với tai nạn nhỏ thì sẽ gặp dữ hóa lành. Dẫu cho mọi người đều cùng chết sạch, người niệm Phật sẽ nương theo Phật lực, hoặc sanh về Tây Phương, hoặc sanh trong đường lành. Trở nên nói, đã không thể nào tránh khỏi cái chết thì niệm Phật vô ích. chẳng biết. Con người được thọ sanh làm người đều do nhân duyên tội phước đã gây trong đời trước tạo thành cái gốc để quyết định sanh vào nhà phú quý hay bần tiện. Người niệm Phật có tín nguyện sẽ được vãng sanh, dẫu không có tín nguyện cũng chẳng đến nỗi đọa vào ác đạo. Hả có nên chẳng niệm để tự mình lầm người ư? Mọi chuyện phải khéo suy nghĩ, cho nên mặc tình làm bừa. Ngay như hành vi bố thí thường là chuyện lành, nhưng đối với kẻ chẳng biết hổ thẹn lại biến thành chướng ngại. Cố nhiên hãy từ chối, không chấp nhận. Nếu kẻ như vậy đến xin chỉ cho một chút, hắn sẽ từ chẳng đến nữa, cũng chẳng đến nỗi nổi nóng phát cáu. Chỉ có cách mặc kệ hắn là hay nhất. Mua con vật đem phóng sanh cũng giống như bố thí, điều cần phải khéo lập cách, đừng định kỳ hạn nhất định, đừng bắt buộc ở một nơi cố định, đừng bằng bạc phải thả một loài vật nhất định. Hãy tùy duyên mua rồi đem phóng sanh thì sẽ được lợi ích thật sự. Nếu lập kỳ hạn nhất định, chọn nơi nhất định, thả một loài vật nhất định, sẽ thúc đẩy người khác săn bắt nhiều loại đó. Mua trâu, dê, lợn đều phải có khoản tiền cỏ, tiền thức ăn quanh năm. Đây là một khoản tiền lớn. Nhưng mỗi lần có người thả, nếu họ chẳng đóng khoản tiền ấy thì người lo liệu phải mua giùm. Có lẽ nên đem tiền giao cho người trông nom để họ tùy ý, hoặc mua sinh vật, hoặc mua cỏ, thức ăn cho thích hợp. Bài văn khuyên người khác phóng sanh của sư thọ rất hay, nhưng nên chú trọng khuyên người ta kiên quyết ăn chay, che chở, yêu tiết sinh mạng loài vật thì chẳng tốn tiền tài, chẳng tạo thành chuyện đánh mất nhiều, công đức ấy rất lớn. Chức tượng Tây Phương Tam Thánh không cần phải đắp tượng Phật Thích Ca. Phàm những thứ đeo dắt trên thân như chú lăng nghiêm vân vân, khi nằm ngủ, lúc đại tiểu tiện nên cởi ra. Chỉ khi gặp cảnh nguy hiểm cùng cực là có thể không cần tháo ra. Nếu lúc bình thường không nguy hiểm vẫn không bỏ ra, sẽ thành cái tội khinh nhờn, không thể kể xiết được. Nếu trong phòng có kính tượng thì hãy nên hết sức kính trọng. Hằng sơn và thập đắc là do văn thù và phố hiền hiện ra, vì thế phải thường giữ lòng kiên sợ, chẳng dám phóng túng mới nên. Đồ chay nơi những quán cơm không sạch sẽ, người ăn chay nên vĩnh viễn đoạn trừ những thứ ăn uống giao tế ấy. Nếu người ta mời, biện viện cớ chẳng thanh khiết để từ chối, vừa khó bị người ta mời, vừa chẳng bị phí tiền oan uổng mời lại người ta. Người ta dùng cái lễ vô lý để mời, không đi đâu có sao. Dạy trẻ nhỏ nên dạy cặn kẽ, làm người phải tự lập chí hướng, đừng nên quở trách nghiêm khắc. Bởi lẽ những học thuyết hiện thời thường đã phá quy củ cũ, nếu quở trách nghiêm ngặt, con cái sẽ có thể bị kẻ vô trí dụ dỗ mê hoặc, sẽ từ ân biến thành oán. Tụi nó đã 15, nếu có thể đem lẽ lợi hại nói với nó, ác sẽ chẳng đến nỗi nó không cảm động mấy mấy nào. Làm như thế mà chẳng cảm động, tức là giống như gỗ đá vô tri. Nếu nghiêm khắc, đâm ra càng biến thành phản đối. Những kẻ giết cha tự khoe công, để được khen thưởng đều là do từng bị trói buộc, muốn phát tiết nỗi hận một phen, chẳng biết sẽ vĩnh viễn bị hãm trong súc sanh địa ngục chẳng thể thoát ra. Hãy nên đọc toàn bộ tứ thư, kinh thư, văn lẫn lý rất hay, cũng nên đọc toàn bộ Đại Đạo nơi kinh dịch, có thể để thông thả. Muốn thành học vấn càng phải dốc sức vào nguyên lý, từ hiện tượng biết được pháp tắc. Phần đại tượng thuộc 64 quẻ của kinh dịch có thể gom thành một thiên, khắc thành bài minh đặt bên chỗ ngồi. Nội dung bài minh ấy cực rõ ràng, rộng lớn, cực thận thiết. Chẳng biết chi kiến linh hồi của những kẻ phê kinh như thế nào. Kinh thi có thể để từ từ, bởi nếu không phải là người có tư cách đại thông minh, sẽ chẳng thể khéo hiểu được ý nghĩa. Lễ ký và tái truyền nên chọn đọc những phần có ích cho thân tâm và quan hệ lớn lao đến sự giáo hóa trong cõi đời. Trẻ nhỏ thích ăn cắp đồ vật của người khác thì hãy nên hằng ngày bảo nó. Con người chẳng thể làm chuyện gì khiến lòng ấy nấy. Nếu làm chuyện khiến lòng phải ấy nấy, dẫu cho người khác từ đầu đến cuối chẳng hay biết, nhưng trong tâm chính mình luôn ôm nỗi thẹn thùng. Huống chi thiên địa, quỷ thần, Phật, Bồ Tát không một vị nào chẳng biết ư? Sao ngươi chẳng biết tự gắng sức làm chuyện hạ lưu như vậy? Từ rầy, nếu vẫn còn ăn trộm đồ của người ta, chắc chắn ta sẽ dẫn ngươi đến trước người ta rập đầu thú tội, trả lại đồ cho người ta. Ngay cả Phật chẳng đáng một đồng cũng phải làm như vậy. Lại còn yêu cầu người ta, nếu có chuyện ngươi lấy trộm đồ thì phải tận lực đánh đòn đê nẹt, cho nên vì thế diện của ta mà chẳng chịu nói. Đến nỗi ngươi ngày càng cảm thấy ăn trộm đồ vật chẳng quan trọng, khẩn yêu chi thường mong tưởng ăn trộm. Ngươi hãy suy nghĩ xem, ví như có người làm việc gì, nếu có ai khen người đó giỏi, hắn sẽ vui vẻ; chê hắn dở, hắn không vui. Sao ngươi lại làm ra sự thể khiến cho người ta phải thó mà khinh bỉ? Nếu ta giấu giếm che chở cho ngươi, tức là ta dạy ngươi làm giặc. Sau này chắc chắn ngươi hoàn toàn chẳng thể thành người được. Vì vậy ta bảo với ngươi, từ rầy trở đi, nếu ngươi ăn trộm đồ của ta, ta nhất định phải đánh ngươi. Nếu ăn trộm đồ của người khác, ta nhất định đem ngươi tới chỗ người ấy rập đầu thú tội và đem đồ vật trả lại cho người ta. Chẳng những ngươi mất mặt, mà thực ra ta còn khó chịu hơn ngươi nữa. Do mong ngươi thành người, bất đắc dĩ ta phải kiềm chế ngươi như vậy. Ngươi biết lỗi phải sửa đi, gắng sức học cho giỏi, để ai nấy đều kính trọng ngươi. Do vậy sẽ kính trọng tổ tông cha mẹ ngươi. Nếu ngươi vẫn không chịu sửa đổi, thì cũng giống như ngươi hằng ngày tự chửi bới tổ tông cha mẹ vậy, sấm sẽ đánh ngươi. Đây là chỗ ta đại từ đại bi yêu thương ngươi. Nếu ngươi biết tốt xấu như vậy thì mới ra có hiệu quả. Đối với chuyện của đứa con gái lớn, chỉ nên khuyên nó sốt sắng niệm Phật, những điều khác chẳng đáng bận tâm đến. Thiên định giả thắng nhân, nhân định giả thắng thiên. Thật ra khổ vui hên xui mà người đời gặp phải, quá nữa là do người ấy đã tạo. Còn mấy ai một bề giữ nguyên số mạng. Nói chung, người làm ác cuộc đời chẳng thể tốt đẹp đúng như số mạng thì nhiều. Người tu thiện biến đổi số mạng xấu hèn thành tốt đẹp thì ít. Hai loại người này đều là nhân định thắng thiên. Người đời mỗi khi cố ý niệm thiện liền có thể chuyển được họa thành phước, chuyển dữ thành lành. Huống gì suốt đời ăn chay niệm hồng danh vạn đức của Như Lai mà chẳng thể xoay chuyển tạo hóa ư? Chỉ cần dạy họ thường giữ lòng kính sợ, phát tâm Bồ Đề, thì những điều ấy còn có thể làm phương tiện dẫn đường để siêu phàm nhập thánh. Huống hồ những chuyện phước nhỏ nhặt khác mà chẳng thể đạt được ư? Phước và họa dựa dẫm lẫn nhau. Muốn thuần được phước chẳng mất họa thì cũng do chính mình nỗ lực tu trì. Hôn sự của con gái ông, người nhà đã không bằng lòng, hãy nên chậm trước và hỏi con gái ông có ý kiến quyết định hay không. Nếu con gái ông có ý kiến quyết định thì chẳng chờ ngày gì. Còn như con gái ông không có ý kiến quyết định, sau này có thể vì chẳng ghét nghèo cùng, ghét bị trói buộc, lại bị những kẻ ghét nghèo chê bai oán thắng, chắc sẽ chẳng tốt lành gì. Chẳng thể không tính sẵn điều này. Trước hết hãy đến hỏi con gái ông, rồi hỏi Phật để quyết định. Người thế gian tính toán cho con cái phần nhiều điều bổ tính trên gia tài, chứ không tính trên nhân phẩm. Còn em nhà giàu chẳng được mấy năm liền bị đói lạnh chết đi, nào có hàm lượng. Kẻ nghèo chẳng tay nhẵn nhụi, thành gia lập nghiệp được cả nước tôn sùng, há lại có hạn lượng ư? Đây là nói theo giới thương nghiệp, bọn quân phiệt không tính vào đây. Do ông đã nhắc đến nên chẳng thể không bảo cùng ông biện pháp thận trọng. Còn cái ông gặp được người thuộc gia đình tốt đẹp như vậy thật là may mắn lớn lao. Gặp năm tháng chẳng vừa ý là tại trời, nhưng tu trì là tại ta, mạng tự ta lập. Nếu có thể thường giữ lòng kính sợ, nhất tâm niệm Phật và niệm Quán Âm, thì không nghiệp nào chẳng tiêu, không phước nào chẳng đưa tới. Đây chính là ý nghĩa lớn lao nhân định thắng thiên vậy. Nếu cổ ta lười nhác biến trễ, trong tâm không đặt nặng chuyện năm tháng không vừa ý, sẽ thành ra thiên định thắng nhân. Xin hãy đem ý nghĩa lập mạng tu thân lớn lâu này nói với cô ta, ắt cô ta sẽ rứa lòng gục ý, dày chặt chậm chú tu trì, siêu phàm nhập thánh hay còn dư. Huống hồ khuyết điểm năm tháng nhỏ nhặt ư? Cô con gái thứ hai, nếu chưa hứa gả cho ai, hãy nên chọn một gia đình tin Phật, để cho cô ta được xuất gia sớm, hồng nhẹ trách nhiệm, khỏi phải lo lắng. Hãy nên bảo cô ta, hiện thời lòng người chẳng được như xưa, người ta càng phú quý càng nguy hiểm, cho nên không hiểu việc, cứ muốn chọn gia đình giàu có để mong hưởng phú quý dài lâu. Tuy nhà người ta nghèo, chỉ cúc sao giữ bổn phận là được rồi. Nếu thời cuộc biến động cũng chẳng đến nỗi quá thê thảm. Nếu là nhà phú quý, rất có thể cả thân lẫn mạng đều chẳng giữ được. Ai nấy đều có điều ưa thích, kẻ chuộng danh xuân ác sẽ chẳng chú trọng lợi ích thực sự. Bà nội kế của ông tuy có mấy chục năm tu trì nhưng vẫn là một kẻ phạm tục. Đối với việc vãng sanh, sợ rằng càng khó khăn hơn nữa. Nhưng cũng có thể có điều này như một mũi kim đâm vào đến đầu người niệm Phật. Cần phải buông xuống hoàn toàn sự ham chuộng thể diện tốt đẹp thì mới là người thật sự niệm Phật. Quan cũng chẳng phải là bậc thánh nhân có đủ thần thông, chỉ có thể chí thành hồi hướng cho cụ, chẳng thể làm cho cụ quyết định được vãng sanh. Bà nội kế của ông hành trì đã quy về thuần nhất, nhưng trong lúc ấy nói đến sự lợi ích cầu sanh Tây Phương thì cụ vẫn hơi hàm hồ, càng khó vãng sanh. Giờ có chút phước tu hành, chắc chắn đời sau bị phước làm mê, sẽ rộng tạo ác nghiệp. Đã tạo ác nghiệp, chắc chắn bị đọa mãi trong tam đồ ác đạo. Biết sự lợi hại này rồi, hãy chớ xí tâm vọng tưởng, luyến tiếc trần cảnh thế gian, chẳng nguyện vãng sanh. Cụ thành tựu được sự vãng sanh sẽ có lợi ích rất lớn cho ông và quyến thuộc. Cư sĩ Chi Liên đã ngoài 70 tuổi, tháng ngày không còn mấy, hãy nên khuyên cụ chuyên tâm dốc chí cầu được vãng sanh. Muôn phần chẳng được có chút ý niệm cầu phước báo nhân thiên trong đời sau, ngõ hầu cụ quyết định được vãng sanh. Thêm nữa, lúc cụ lâm chung càng phải khéo giúp đỡ, giữ gìn, đừng để vì không khéo lo liệu mà cụ bị phá hoại tình niệm. Sự mất mát sẽ chẳng nhỏ nhoi đâu. Thành tựu một người vãng sanh Tây Phương chính là thành tựu một chúng sanh thành Phật. Vốn có thể vãng sanh, nhưng vì chẳng khéo lo liệu, đến nỗi do bị đau đớn sân tâm nổi lên, hoặc vì đau thương mà dễ tâm yêu mến, thật đáng sợ hãi lớn lao thay. Tâm sân hay tâm ái vừa khơi lên, tình niệm liền bị vấn đục dao động, chuyện mong cầu vãng sanh kể như khỏi tính nữa. Từ công đức thành tựu một người vãng sanh mà nghĩ đến lỗi phá hoại sự vãng sanh của người khác. Mạng sống của con người trong thời gian chớp mắt đã qua, một hơi thở ra không hít vào được nữa, chẳng biết lại đi về đâu. Nếu chẳng biết chắc chắn một pháp tịnh độ, thật đáng sợ hãi đến cùng cực. Ông Tào Tôn Kiều kể, khi cho ông ta đi học, một bạn học là con nhà phú ông hết sức đần độn. Thầy giáo dạy cho hắn, hắn còn chưa hiểu. Cha ông Tào vừa nghe liền thuộc được ngay. Gã con phú ông ấy chết sớm, về sau thấy hắn đến nhà ông Tào, rồi chợt chẳng thấy nữa. Tào Tôn Kiều bèn sinh được một gái, nay đã 31 tuổi, cực thông minh, học hành hoàn toàn chẳng phải tốn công. Thoạt đầu là con trai phú ông, đời sau làm cháu nội gái của người bạn học. Con người luân hồi thật đáng sợ thay. Đây chỉ là thay đổi hình tướng nam nữ, chứ kẻ biến đổi toàn thể thì cho mười người đã hết tâm chính, buồn thay. Tu hành chẳng xuyên ngốc, quyết khó thể thành tựu. Nhất tâm niệm Phật chính là chánh niệm chẳng như lớn lao. Khi chuyện chẳng ngờ trước xảy đến, dẫu là chuyện chẳng thể thoái thác được, hãy nên bình tâm hòa khí, suy xét cẩn thận. Đấy chính là xét lời nói, xem vẻ mặt hết sức kỹ càng. Tâm gấp rút chính là chứng ngại lớn lao cho người tu hành. Buông được cái tâm này xuống thì đương thể sẽ thanh lương. Trong lúc cuộc đời rối loạn này, tuổi ông đã gần 50 rồi. Nếu chẳng chịu chích lòng niệm Phật, do đọc sách có chỗ không biết, bèn muốn học giáo. Suy tính kiểu ấy, nếu đem hỏi vị pháp sư khác, chắc vị ấy sẽ bảo là rất tốt. Nếu đem hỏi quan, quan sẽ bảo đó chính là suy tính chẳng tuân giữ bổn phận. Kẻ ngu một chữ không biết kia, còn được phản sanh Tây Phương. Nhưng bậc đại thông gia, thụng tông thông giáo sâu xa, vẫn không được hưởng lợi ích ấy. Sao ông lại xem đó là điều tiếc nuối? Những cảnh tượng ông đã thấy trong mộng rất tốt, hãy nên nỗ lực, lâu dần sẽ tự được không chướng ngại. Loại hiện tượng ấy cố nhiên chẳng dễ dàng đạt được, nhưng trở nên vạch đất tự giới hạn không tiến nữa. Nếu không do những chuyện ấy mà kiêu căng khoe khoang, ắt sẽ có lợi thật sự. Niệm Phật tu trì giống như uống thuốc, nếu hiểu rõ giáo lý, giống như biết cặn kẽ nguồn gốc căn bệnh, dược tánh, mạch lý, rồi sẽ uống thuốc, thì có thể gọi là tự lợi lợi tha, không chi tốt lành bằng. Nếu không được như thế, trước hết chỉ chịu uống thuốc A Già Đà đã được Đức Phật Hỷ Ta Bào chế sẵn, thì bệnh cũng được lành. Cũng có thể đem thuốc này cho hết thảy mọi người uống để được lành bệnh. Chỉ mong sau lành bệnh không cần phải buồn lòng vì chẳng biết nguồn gốc căn bệnh, dược tánh, mạch lý. A Già Đà có nghĩa là mạnh khỏe, trường sanh bất tử, không bệnh, trừ khử khắp mọi thứ. Đây là một loại thuốc theo huyền thoại Ấn Độ, có tác dụng trị tất cả mọi bệnh, giá trị vô lượng. Đoạn trừ dâm niệm, sân niệm thật chẳng dễ dàng gì. Nếu chẳng có sợ chứng, quyết chẳng thể rút ráo thanh tịnh. Như 12 câu trong sách Cảm Ứng Thiên: kiến nhân chi đắc, như kỷ chi đắc, có nghĩa là thấy người khác đạt được điều gì giống như chính mình đạt được, vân vân. Nếu có thể, đối với mỗi chuyện đều có thể soi xét tự tâm, dẫu tâm chưa thể thuận ngay, vẫn có thể thường được như vậy. Nhan tử tức nhan uyên, bàn thắng chẳng trái nghịch điều nhân, nhưng vẫn hơi bị gián đoạn, chưa thể hoàn toàn hòa lẫn thành một khối với lòng nhân được. Mong thành thánh thành hiền là do con người tự gắng sức, nếu phong túng thì sẽ chẳng thế nào diễn tả được. Giống như những kẻ vì nước vì dân hiện thời vậy, chẳng đáng buồn ư. Người tu hành tâm trở nên lịch lạc, nếu lịch lạc chắc sẽ mất bệnh. Thân thể yếu đuối, hãy nên lắng lòng chánh niệm, để tâm thần chẳng rong ruổi theo bên ngoài. Tâm tự quý nhất thì thân cũng dần dần được yên ổn, khỏe mạnh. Nếu muốn được vãng sanh mà tâm này kết chặt chẳng cởi gỡ được, chắc sẽ dấy lên ma sự. Mặc cho nghiệp đến đi, chính mình tự chấn định. Nếu muốn được thành tựu ngay, sẽ như dưa chưa chín đã hái trước, há còn dùng được nữa hay chăng? Ông bằng ít nọ thần kinh suy nhược, một là do tham sắc, hai là do quá mức vọng tưởng, muốn làm chuyện sức mình không thể làm được mà ra. Nếu cởi gỡ được hai điều này, bệnh sẽ tự lành. Nếu không, sau này bị mất trí phát cuồng cũng chẳng biết chừng. Căn bệnh của hệ tỉnh càng sâu nặng hơn, đáng than hết sức. Người xưa nói, thà cho ngàn đời chẳng ngộ, chẳng để ma dựa một lúc. Người thông minh tự kêu đa phần phạm phải căn bệnh này. Do trước đó tự tâm đã chứa sẵn chí khí phô trương sai trái hung hăng này, ma bèn thừa cơ xen vào. Nếu chẳng nông nổi bộc chộp tự kêu, ma sẽ đánh xa. Ông ta còn biết cầu Quán Âm, cầu cứu quan. Đức Quán Âm đại từ đại bi, ông ta sẽ được ngài từ bi che chở. Quan là nghiệp lực phàm phu, chỉ có thể khấn nguyện hồi hướng cho ông ta, đâu có thể như bậc thánh nhân thần thông chữa cho ông ta lành bệnh từ xa được. Nay tính kế cho ông ta, đem 50 đồng ông ta đã cúng gửi sang Đinh Nham Sơn Tự để họ lập một bài vị trường sanh liên vị cho ông ta. Sanh tử đều vô ngại, trường sanh lộc vị chỉ thích hợp cho người sống thờ trong niệm Phật đường. Lại vì ông ta chỉ chú đại bi 2 ngày, mong cậy vào Phật lực, pháp lực, chúng tăng lực, ắt sẽ được lành bệnh. Linh Nham cách thành Tổ Châu hơn 20 dặm là một đạo tràng cổ. 20 năm trước giao về tay Hòa Thượng Chân Đạt, gần đây đổi thành đạo tràng Thập Phương. 30 vị sống ở đó chuyển tâm tu tập niệm Phật suốt năm. Cũng không có chuyện khách thập phương lui tới cúng bái, cũng chẳng làm Phật sự, cũng không truyền giới, công khóa rất nghiêm mật. Cả tỉnh Giang Tô không có đạo tràng nào như vậy. Huê lời mỗi năm chẳng quá 1.000 đồng. Lập chương trình, nếu chi dùng cho 20 người sống ở đó không đủ, Hòa Thượng Chân Đạt sẽ bù thêm. 20 năm gần đây do có người đã Phật hất nên số người cũng đông hơn, nhưng vẫn vừa đủ chi dùng. Phật thất vừa nói đó, mỗi lần cử hành đều viết thư thông báo, nhưng số người trong vùng đến dự 10 phần chưa được một. Chùa Linh Nham chỉ niệm Phật, ngay cả diệm khẩu cũng không thực hiện. Nhất Sanh Bộ Xứ là danh xưng chung đi gọi những vị phá vô minh chứng pháp tánh. Hả cô nên giải thích là số lần sanh vào trong nhân gian. Các vị Bồ Tát ấy chứng vô sanh sâu xa, trong khoảng một niệm cũng có thể thi hiện sanh trong khắp các cõi. Tùy bao lượt thi hiện giáng sanh, nhưng thực sự chẳng có tướng sanh nào để đạt được cả, do vậy gọi là vô sanh. Nếu chi hiểu chẳng sanh là vô sanh thì có cách gì hành tướng khôi thân mận trí của tiểu thừa đâu. Chủ thích: khôi thân mận trí nói phổ biến hơn là khôi thân diệt trí, là một từ ngữ diễn tả cảnh giới tịch diệt vắng lặng của thánh nhân nhị thừa. Thần không còn bị ngũ dục lây chuyển, vắng lặng không còn phiền não dục vọng, giống như cho ngồi, chỉ không còn vọng tưởng lăng xăng, chìm lặng trong cảnh tịch định, gọi là mẫn trí hay diệt trí. Vì trí của các vị thánh nhân tiểu thừa vắng lặng nhưng không có công năng quán chiếu, thấu hiểu mọi cảnh nhưng không chấp trước vào cảnh như các vị Đại Bồ Tát, tức là tịch nhưng không chiếu. Các vị Nhất Sanh Bồ Xứ biến dịch sanh tử chứ không thật sự sanh tử. Vì tuy đã liễu sanh tử nhưng vẫn còn vô minh hoặc chưa thể nhanh chóng đoạn sạch được, nên phải nhiều lần đoạn hoặc nhiều lượt chứng chân. Ước theo ý nghĩa sở đoạn nên gọi là tử, ước theo ý nghĩa sở chứng nên gọi là sanh. địa vị bộ sư Phật và đạt đến địa vị bộ sư, ý nghĩa chẳng hai. Chú thích: biến dịch sinh tử còn gọi là vô vi sinh tử, là sự sinh tử của hàng A-la-hán, Bích Chi Phật cho đến Đại Lực Bồ Tát, do dùng nghiệp phân biệt vô lậu làm nhân, dùng vô minh trụ địa làm nhân, để chưa cảm báo thân thụ thắng, vi tế mầu nhiệm. Do dùng đại nguyện đại bi vô lậu để chuyển biến cái thân sinh tử có hàng lượng, tức phần đoạn sinh tử, thành cái thân vi diệu thụ thắng. Thân ấy do nguyện lực cảm thành nên gọi là biến dịch, tức thay đổi. Do thân này vì nguyện lực cảm thành nên diệu dụng chẳng thể nghĩ bằng, vì thế còn gọi là bất tư nghị thân. Do nguyện lực cảm thành nên khi thệ nguyện đã mãn hoặc cơ duyên hóa độ đã hết bèn xả thân, chứ không phải vì nghiệp lực quyết định thọ mạng, vì thế gọi là biến dịch, tức thay đổi theo hoàn cảnh và căn cơ của người được hóa độ. Ông cho rằng thành Phật chính là đạt đến địa vị bộ sư, nhưng mỗi vị Phật thành Phật có cơ duyên riêng, há nên chấp chí cứng. Chỉ cần phá vô minh, chứng Phật tánh thì hoặc là thành Phật ngay, hoặc phải trải qua nhiều kiếp dài lâu mới thành Phật. Điều tùy thuộc cơ duyên của mỗi vị như thế nào mà thôi. Chúng sanh sanh giả giai thị a bệ bạc chi, dịch là chúng sanh vạn sanh cõi cực lạc đều là a bệ bạc chi. A bệ bạc chi và nhất sanh bồ xứ cũng đều thuộc trọng số ấy. Nhưng để chỉ rõ những vị thuộc vào địa vị sâu xa, số lượng rất nhiều, nên kinh A Di Đà lại nói: kỳ trung đa hữu nhất sanh bồ xứ, dịch là trọng số ấy có nhiều vị nhất sanh bồ xứ. Đừng luận định các vị thượng thiện nhân cõi cực lạc bằng cách chấp chích cứng vào giáo lý. Hả nên dùng câu nói trên đây để kết thúc phần nói về tạm bất thoái. Địa vị bất thoái thứ ba là niệm bất thoái, chính là những vị từ sơ trụ cho đến đặng giác trọng viên giáo, trở nên giới hạn đặt tạm bất thoái nằm ngoài số những vị nhất sanh bộ xứ. Hãy nên nghiền ngẫm kỹ chữ giai, tức là điều, và chữ kỳ trung, sẽ chẳng từ lầm lẫn tách rời tạm bất thoái khỏi nhất sanh bộ xứ. Kinh A Di Đà nói giản lược, nhưng công phu công đức của mỗi người vãng sanh đều sai khác vô lượng vô biên. Phẩm vị vãng sanh cũng khác nhau vô lượng vô biên. Nói chính phẩm bất quá là nêu sơ lược đại cương mà thôi. Nếu đặt đến nhất tâm bất loạn thì giống với những người vãng sanh thuộc địa vị thượng phẩm thượng sanh, như trong Quán Kinh đã nói: người chưa đạt nhất tâm và kẻ ác nghiệp nặng nề sắp bị đọa địa ngục, cố nhiên giống hệt như những vị vãng sanh thuộc các phẩm trung và hạ trong Quán Kinh, chứ không phải là kinh này chuyên tiếp dẫn người nhất tâm bất loạn. Những kẻ khác đều chẳng phải là căn cơ được nhiếp thọ bởi kinh này. Hiểu như vậy thì cố nhiên ba kinh là một kinh. Nếu không, chính là chấp văn trái ý, lỗi chẳng phải nhỏ. Tịnh độ hoành siêu, có người viên chứng, có kẻ chưa thể viên chứng ngay. Dù chưa thể viên chứng nhưng đã liễu sanh tử, không còn có chuyện luân hồi sanh tử nữa, vẫn ngay trong một đời này được dự vào hàng bộ xứ, được thành bồ đề. So với những kẻ cây vào tư lực nhưng chưa viên chứng thì khác nào một trời một vực. Do vậy cũng có thể gọi là viên chứng. Ông cho rằng nếu sanh vào cõi ấy, chứng phương tiện, thật báo, tịch quang, có nhanh hay chậm sai khác. Vì thế không một ai hễ sanh bèn chứng ngay. Đọc phần kinh văn trong Quán Kinh dạy về chính phẩm vãng sanh, ắt biết liền. Đối với những điều khác được nêu bày trong phần kinh văn tiếp theo đó, ông hiểu quá sai ý nghĩa. Đoạn sạch kiến tư, ra khỏi động cơ, vào cõi phương tiện. Đoạn sạch trần sa và phá một phần vô minh, bèn ra khỏi phương tiện vào thật báo. Đoạn sạch vô minh, ra khỏi thật báo, chứng cõi tịch quang. Đây chính là ước theo sợi chứng sâu hay cạn, ước theo điều đã đạt được là thô hay diệu mà nói. Đọc ký phần luận về bốn cõi tịnh độ trong Di Đà Yếu Giải sẽ tự biết. Hơn nữa trong văn sao từng nói thật báo và tịch quang vốn là một cõi, ước theo lý tánh bèn gọi là tịch quang, ước theo quả báo gọi là thật báo. Cõi tịch quang không có tướng, cõi thật báo có đủ các tướng thù thắng trang nghiêm, với số lượng nhiều như số vi trần trong một cõi Phật. Phá một phần vô minh bèn phần chứng thật báo, mà cũng chứng một phần tịch quang. Vô minh phá sạch bèn rút ráo thật báo, rút ráo tịch quang. Để dễ hiểu, những người giảng giải quy kết phần chứng vào thật báo, quy kết rút ráo vào tịch quang. Cần biết rằng thật báo và tịch quang đều có phần chứng, đều có cố cánh, tức rút ráo. Ông muốn tỏ rõ lý viên mãn của tịnh độ, nhưng đối với ý nghĩa viên chứng bốn cõi tịnh độ lại nêu lên ý nghĩa viên xuất cõi này, tức thoát khỏi trọn vẹn cõi này, tức cõi phàm thánh động cơ, thì đâm ra ăn nói sai quý mất rồi. Đoạn hết kiến tư xong là ra khỏi động cơ, đoạn trần xa phá vô minh xong chẳng còn phải đeo bồng động cư nữa, huống hồ là đã đoạn sạch vô minh, cần chi phải thoát khỏi hai cõi động cư phương tiện nữa ư? Chẳng biết do phàm phu được dự vào bộ xứ nên tại động cư đã thấy trọn vẹn ba cõi trên, đây là đã chứng nhập địa vị sâu, hát còn nói là thoát khỏi động cư phương tiện vân vân nữa ư? Chủ thích: chẳng còn phải đeo bồng đồng cư nữa, do người đã đoạn trần xa xong bèn chứng cõi phương tiện, đã đạt đến cảnh giới ấy sẽ không còn thấy có cảnh đồng cư. Sách Di Đà Yếu Giải gọi là thoát khỏi đồng cư, tức là không còn phân biệt nhân ngã thánh phàm, nên gọi là thoát khỏi đồng cư. Vì thế tổ mới nói chẳng cần phải đeo bồng đồng cư nữa, vì không chấp vào cảnh đồng cư nữa. Cư sĩ niệm Phật lại tưởng lầm bốn cõi tách biệt nhau, có cảnh giới để lần lượt vượt thoát, nên mới lập luận rằng những vị đã đoạn trần xa sẽ thoát khỏi động cơ trọn vẹn. Do người đã vãng sanh liền dự vào địa vị bất thoái, nên thấy được cả ba cõi trên, tức là lãnh ngộ, phần chứng được cảnh giới thụ thắng của ba cõi trên, nhưng chưa hoàn toàn thụ dụng được, chỉ mới ngộ nhưng chưa chứng, nên gọi là thấy chứ chưa gọi là nhập. Niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chẳng lạy Phật lại lạy Ngọc Đế, thật là điên đạo quá. Phật cao siêu hơn Ngọc Đế, nào phải chỉ khác biệt như trời với vực. Người kém hiểu biết thường cảm thấy Ngọc Đế cao quý cùng cực khôn sánh. Đây là căn bệnh chung của phường ngũ phố ngũ phụ chẳng hiểu Phật Pháp. Con người có thể tự kiềm chế mình, thường giữ lòng kiêng sợ và nghĩ mình chẳng bằng người, sẽ chẳng khởi lên ý niệm tranh chấp với người khác. Vì thế phóng ông do giữ tấm lòng kiềm chế kiêng sợ và nghĩ mình chẳng bằng người, nên thành bậc thánh chiếc vậy. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tục Biên Quyển Thượng. Lá thư số 62. Thư trả lời sư truyền Đức, năm Dân Quốc 20, 1931. Hiện thời là lúc tình thế nguy hiểm nhất. Ông phát tâm bế quan, nhưng theo tôi thấy chẳng bằng không bế quan hay hơn. Ông ở trong quan phòng, chẳng thể lo liệu việc bên ngoài. Nếu có cường đạo đến trộm hoặc cướp, ông làm như thế nào đây? Nay các nơi lục lội, dân bị thiên tai lưu lạc bốn phương, không biết là bao nhiêu. Nỗi nguy hiểm sau này nào phải chỉ có thế, sợ rằng sẽ còn có cuộc chiến tranh lớn nữa. Bên trong có bọn giặc thì khó tránh khỏi có thứ hành vi sai trái ấy. Nếu bế quan gặp phải chuyện ấy sẽ dàn xếp như thế nào đây? Ví như lại do bế quan cho nên 11 thí chủ đến dự lễ khóa cửa quan phòng, một cổng lại khóa nhiều lần. Bọn cướp ắt cho là hòa thượng đang bế quan này có tiền, ắt sẽ nảy sinh ý niệm bất lương. Các ổ khóa ở cánh cổng quan phòng chính là căn cứ để chức họ đấy. Ông đã thiếu học vấn, chỉ nên chí thành khẩn thiết sáng chiều tụng niệm. Ngoài ra lập ra mấy thời niệm kinh tùy theo khả năng của chính mình. Đối với việc niệm Phật, có thể chiếu theo thời mà niệm cũng được. Nếu không, suốt ngày thừa dịp thuận tiện mà niệm. Chẳng luận đi đứng nằm ngồi, thể nằm thì nên niệm thầm, cho nên niệm ra tiếng. Nói chung lấy niệm Phật làm chánh, nhưng cần phải sanh lòng tin phát nguyện cầu sanh Tây Phương, vạn phần cho nên cầu phước báo đời sau. Nếu cầu phước báo đời sau chính là phá giới trái pháp, vì pháp môn niệm Phật chính là pháp môn dạy người cầu sanh Tây Phương. Ông đã niệm Phật chẳng cầu sanh Tây Phương, lại muốn cầu đời sau, tức là chẳng tuân lời Phật dạy. Đấy chính là pháp Phật dạy người như thế, phải nhất định tuân theo. Ông chẳng chịu tuân theo nên gọi là phá giới trái pháp. Nếu đời này còn có tu trì, đời sau chắc chẳng có phước thế gian để hưởng. Hễ hưởng phước chắc chắn phải tạo ác nghiệp. Nay cõi đời loạn lạc đến như thế, quá nữa là do những kẻ đời trước tu si phước ương thành. Đã tạo ác nghiệp thì khổ báo về sau chẳng nỡ nói ra. Quan nói như vậy, nghe theo hay không tùy ông. Sau này đừng gửi thư đến nữa, vì quan già rồi chẳng thể thù tiếp được. Chích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tục Biên Nguyễn Thượng. Lá thư số 63, thư trả lời cư sĩ Phượng Thanh Chiếu. Lá thư số 5. Thư trước chắc ông đã nhận được rồi. Ông nói vọng niệm quá nhiều là vì ông cứ một mực ứng phó ngoại duyên, đến nỗi trong lòng tập niệm tưng bừng diễn ra. Hãy nên nghĩ mình sắp chết, tưởng sắp đọa địa ngục, nhất tâm niệm Phật thì vọng niệm sẽ liền tiêu diệt, chứ không phải vì thông thuộc kinh hay không. Ông nói đến phổ lợi Phật thức, có nghĩa là Phật thức lợi ích rộng khắp, đem kinh biếu tặng ấy chính là dùng kinh Phật để siêu độ cô hồn, hả nên nói mất tội khinh mạng. Chuyện ấy đem so với chuyện hồi hướng công đức cho chính mình càng lớn hơn nữa. Nếu không có chuyện gì, người ta chẳng cầu xin, mà chính mình cứ cưỡng tặng cho người ta, người ta vẫn chẳng để ý, thì quá thật mất tội khinh mạng Phật Pháp. Linh mùi biết chữ, thông hiểu văn lý, có thể làm cho chồng và con cô ta đều cùng sinh lòng tin, thì công đức ấy chẳng thể nghĩ bàn. Hả nên lầm lẫn muốn trở về Nam để mong gặp mặt quan, bởi lẽ gặp mặt quan có ích chi đâu. Nếu cô ta có thể y theo Giả Ngôn Lục để tự hành dạy người, sẽ hơn gặp mặt quan nhiều lắm. Người tu hành phải tu cả nội công lẫn ngoại công. Ông một mực dùng nhiều phương cách giúp sức cho những hành động tốt lành, ấy là ngoại công. Nhất tâm niệm Phật chính là nội công. Ngoại công là trợ hành, nội công là chánh hành. Chánh trợ cùng hành lợi ích thật lớn. Nhưng người đã tới tuổi 50, tháng ngày chẳng còn mấy, cố nhiên nên đặc biệt chú trọng nội công, bất làm ngoại công. Ngõ hầu chẳng đến nỗi bị những hành động tốt lành xoay chuyển, rốt cuộc vẫn ở trong ta bà. Chích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tạm Biên Quyển 2. Lá thư số 64, thư trả lời cư sĩ Phượng Thanh Chiếu. Lá thư số 6. Chúng sanh tập khí quá sâu, muốn làm cho họ thay đổi thật chẳng dễ dàng. Cơ duyên niệm Phật của vợ chồng Tứ Cần vẫn chưa chín mùi, chớ nên miễn cưỡng. Cư sĩ đã lập cách huân tập, chắc dần dần họ sẽ sanh lòng tin. Một phụ nữ ở Tàu Hành Trấn thuộc vùng phụ cận Thượng Hải, mỗi khi niệm Phật liền bị mẹ chồng chửi mắng ngăn cấm. Cô ấy vẫn chẳng thay đổi. Lâu ngày mẹ chồng cũng niệm Phật, cũng quy y. Nay thì bà cụ còn tinh tấn hưởng con dấu nữa. Xin ông hãy từ từ, đừng sánh ưu phiền. Lý tức là lý tánh, tức là Phật tánh, mà Phật và chúng sanh đều sẵn có. Tánh ấy có đủ hết thảy công đức. Sự chính là tu trì và đoạn hoặc chứng chân vân vân. Do trong tự tánh sanh đủ những công đức ấy, nên tu đến mức cùng cực sẽ xứng tánh hiển hiện. Do vậy gọi là lý sự viên dung. Nếu chỉ biết bản tánh sanh đủ, chẳng tu trì thêm, thì đến tục cùng đời vị lai cũng chẳng thể đích thân chứng được lý tánh sẵn đủ ấy. Đó gọi là chấp lý phí sự, lý cũng chẳng viên. Vì thế người tu hành hãy đã ngộ được lý tánh sẵn đủ, ắt phải thiết thực tu trì. Phương pháp tu trì chỉ có trì danh niệm Phật thật là bậc nhất. Vì thế hãy nên chuyên chú nơi tín nguyện trì danh. Lại còn lấy, đừng làm các điều ác, vẫn làm các điều lành, làm chờ hành, lợi ích sẽ lớn lao. Hồ đến hồ hiền nghĩa là tâm như gương sáng, gương vốn trống lạnh, chọn chẳng có một vật gì, nhưng lại tùy theo cảm mà ứng. Người hồ đến thì trong gương liền hiện bóng người hồ, người hắn đến gương cũng hiện bóng người hắn, giống như thế. Ngồi ngay ngắn niệm thật tướng, chính là nhất tâm chuyên chú nơi chẳng như Phật tánh bất sanh bất diệt, để mong triệt ngộ thật chứng. Loại công phu này thật chẳng dễ dàng đạt được. Nếu chẳng hiểu rõ lý, chắc sẽ khởi ma sự, bất tức phải dùng loại công phu này. Trích dẫn Ấn Quang Húc Sư Vân Sao Tạm Biên quyển 2. Trân trọng cung kính pháp bảo, hết tập 13.